Mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật với chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng tôi giảng tiếp Thiền Sư Trung Hoa đến Thiền Sư Phổ Nguyện, hiệu là Nam Tuyền, sinh năm 749, tịch năm 834 dương lịch. Sư họ Vương, quê ở Tân Trịnh, Trịnh Châu, đời Đường, niên hiệu Chí Đức thứ hai, 758 Tây lịch. Sư theo Thiền Sư Đại Huệ ở núi Đại Ngung, xuất gia học đạo. Năm 30 tuổi, sư lên núi Cao Nhạc, thọ giới cụ túc. Lúc đầu, sư học tập tướng tông và luật tông, kế tìm đến các nơi giảng kinh luận, thọ học. Sư đã học được Kinh Lăng Già, Hoa Nghiêm, Trung Luận, Bách Luận. Thì đây là kể sơ một đoạn ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện xuất gia học đạo. Thì như vậy, trong phần học đạo của ngài, ngài học tập tướng tông. Tướng tông tức là những kinh sách Phật dạy về pháp tướng, gọi là tướng tông, như là các cái phần giới luật hay là các cái phần kinh thuộc về chỉ rõ các pháp nó có hình có tướng cụ thể thông thường, kể cả luận duy thức học cũng thuộc về tướng tông. Rồi kế đó là luật tông. Rồi ngài tìm đến những cái nơi giảng kinh luận, học được Kinh Lăng Già, Kinh Hoa Nghiêm, Trung Luận, Bách Luận. Thì đó, Trung Luận, Bách Luận nó thuộc về không tông, là Kinh Lăng Già, Kinh Hoa Nghiêm thì nó thuộc về tánh tông. Như vậy thì quý vị hiểu tướng tông, rồi không tông, rồi tánh tông. Sau sư đến Mã Tổ, bỗng nhiên được cá quên ôm, tức là nghe một câu nói liền đạt được cái lý đạo mà không có mắc kẹt ở lời, cho nên gọi là được cá quên ôm. Đó là cái hình ảnh người ở nhà quê đi bắt cá thì có cái nôm, mà trọng tâm cái nôm là để bắt cá. Bắt được cá rồi thì cái nôm không còn quan trọng nữa. Được du hí tam muội, du hí tam muội nghĩa là chánh định, được ngao du tự tại gọi là du hí tam muội. Một hôm sư bưng cháo cho chúng tăng, Mã Tổ hỏi trong thùng là cái gì. Sư thưa, ông già nên ngậm miệng nói năng làm gì. Mã Tổ bèn thôi, từ đây về sau những người đồng tham học không ai dám gạn hỏi sư điều gì. Quý vị thấy ở nhà thiền có cái lối ngôn ngữ nói nghe như lỗ mãng hay là ngang ngược vậy. Như Mã Tổ thấy ngài bưng cháo hỏi trong thùng cháo là cái gì, thì nếu mình bây giờ thật thà thì nói sao? Là cháo. Cái này ngài lại nói ông già nên ngậm miệng nói năng làm gì. Nói nghe lỗ mãng quá, phải không? Nhưng mà sự thật, đối với các thiền sư hỏi bên tông, bên đông phải thấy được bên tây, Bởi vậy xin hỏi cháo ở trong thùng, ai không biết thùng là thùng cháo hỏi chi, phải không? Mà hỏi trong thùng đựng cái gì thì không có nghĩa là nói hỏi cái thùng cháo, mà hỏi cái thùng nào. Cái thùng có da thịt này đây, trong đó đựng cái gì? Thì ông trả lời rằng ông già nên ngậm miệng, nói năng làm gì, tức là đựng cái mà mở miệng nói là trạch. Hiểu như vậy thì cho nên Mã Tổ nghe trả lời vậy cái biết đúng rồi, làm thinh không nói nữa. Như vậy thì quý vị mới thấy cái kỳ đặc của người xưa nó khác hơn chúng ta ngày nay nhiều. Một câu nói, một lời hỏi đều là nhắm vào cái chỗ chân thật, chứ không có hỏi những cái chuyện bâng quơ tầm thường. Niên hiệu Trinh Nguyên thứ 11, 795 Tây Lịch. Sư tạm biệt Mã Tổ đi tìm nơi cất am. Sau khi rời Mã Tổ, sư đồng đi với thiền sư Bảo Văn, Trí Thường, Trí Kiên, cả thải bốn người. Đến giữa đường sắp từ biệt nhau, sư cắm cây gậy xuống đất bảo: nói được cũng bị cái ấy ngại, nói không được cũng bị cái ấy ngại. Trí Thường liền nhổ cây gậy, đập sư một gậy rồi nói: cũng chỉ cái ấy Vương lão sư, tức ông thầy già họ Vương, nói cái gì ngại chẳng ngại. Bảo Văn nói: chỉ một câu này truyền khắp thiên hạ. Trí Thường hỏi: lại có cái chẳng khắp chăng? Bảo Văn đáp: có. Trí Thường hỏi: thế nào cái chẳng khắp? Bảo Văn ra bộ tát tai. Thì các thiền sư quý vị thấy như cợt với nhau vậy, phải không? Như đùa cợt. Nghĩa là ngài nói cái ấy, nói không, nói không, nói được cũng bị cái ấy ngại, nói không được cũng bị cái ấy ngại, nói được, nói không được cũng bị ngại hết. Thì như vậy cái ấy là cái gì? Cái không có tên, phải không? Nó không có tên mà nó thường còn hằng hữu ở nơi mọi người chúng ta. Vừa nói nó là cái này cái kia là đã trật rồi, cho nên nói ra là bị ngại, mà không nói cũng bị ngại. Tại sao? Bởi vì cái thật đó nó không có phải hai bên, nói không nói là hai bên, cho nên hai bên đều là ngại hết. Bởi vậy cho nên ngài Trí Thường, ngài biết, ngài liền nhổ cái gậy đập một cái rồi nói: cũng cái ấy Vương lão sư, nói cái gì ngại chẳng ngại. Cái mà tôi đập ông nó có gì đâu ngại, phải không? Thì ngài Bảo Văn liền nói: chỉ một câu này truyền khắp thiên hạ. Thì Trí Thường hỏi: lại có cái chẳng khắp chăng? Bảo Văn đáp: có. Trí Thường hỏi: thế nào là cái chẳng khắp? Thì ngài Bảo Văn ra bộ bị tát tai, đưa mặt ra để nhận tát tai. Cái đó không có nói, mà chỉ là hành động, cử chỉ hiện ra, thì đó là cái thật. Bốn vị ngồi uống trà, Bảo Văn đưa chung trà lên nói: khi thế giới chưa thành vẫn có cái ấy. Sư bảo: người nay chỉ biết cái ấy, chưa biết thế giới. Trí Thường nói: phải. Sư bảo: sư huynh đâu đồng cái thấy này? Trí Thường lại đưa cái chung trà lên bảo: khi thế giới chưa thành nói được chăng? Sư ra bộ tát tai. Trí Thường đưa mặt nhận tát tai. Thì quý vị nói nghe những câu này nó lạ. Khi thế giới chưa thành vẫn có cái ấy. Nghĩa là cái ấy chứ không có tên. Mà cái ấy đó ai cũng có. Cái thế giới này thì chưa có, cái đó vẫn đã có. Như vậy thì chúng ta có trước thế giới hay thế giới trước có trước chúng ta? Bởi vì thế giới chưa thành nó vẫn có rồi, nhưng bây giờ tới khi có thế giới rồi thì người ta lại không có nhớ được cái đó. Cho nên sư mới bảo người nay chỉ biết cái ấy, chưa biết thế giới. Nếu mà ai biết có cái đó thì không nhớ cái thế giới. Trí thường là phải. Thì sư bảo, sư huynh đâu đồng cái thế này, thì trí thường lại đưa cái chung trà lên bảo, khi thế giới chưa thành, nói được chăng? À, thì ngài ra bộ tát tay, thì người kia đưa mặt nhận. À, thì như vậy thì nói, khi mà bảo rằng đưa chung trà lên, nói khi thế giới chưa thành vẫn có cái ấy, có cái ấy có phải là chung trà không? Ví dụ tôi đưa cái tách lên, nó nói khi thế giới chưa thành vẫn có cái này, cái ấy. Thì quý vị tưởng đâu tôi nói là nói chung trà, nói cái tách, nhưng không phải. Nói cái mà biết uống trà, chứ không phải cái chung trà. Nhớ vậy, nhớ vậy thì mới hiểu được cái ý nghĩa ở đây. Như vậy thì bởi cái đó nó thường trực mà không có nói cái tên nó được, cũng không nói nó là có, nó là không được. Cho nên khi diễn tả cái đó thì người chuẩn bị tát tài, người kia đưa cái mặt hứng. Vậy đó, đủ rồi, hai bên hiểu nhau rồi, chứ không cần nói thêm. Sư đến núi Nam Tuyền Cách Am, ở mãi hơn 30 năm, chưa từng xuống núi. Cách Am ở núi trọn 30 năm. Niên hiệu Thái Hòa, năm đầu 827 Tây Lịch, liêm sứ thành Tuyền Châu là Lục Công Tuyên, nghe đạo phong của sư, bèn cùng giám quân đồng đến thỉnh sư xuống núi, với tư cách đệ tử thỉnh thầy. Từ đây sư mở rộng đạo huyền, số người tham học không khi nào dưới vài trăm. Các nơi gọi sư là người mô phạm đất Vĩnh, biết cái con người mô phạm. Dưới núi Nam Tuyền có một am chủ, có người nói gần đây có hòa thượng Nam Tuyền ra đời, sao ông không đến yết kiến? Am chủ bảo, chẳng những Nam Tuyền ra đời, dù có ngàn Đức Phật xuất thế tôi cũng chẳng đến. Sư nghe lời nói này, lời này, bèn sai Tùng Thẩm, tức là Triệu Châu, đi khám phá. Tùng Thẩm đến làm lễ, am chủ chẳng thèm nhìn. Tùng Thẩm từ đông qua tây, từ tây qua đông, am chủ cũng chẳng nhìn. Tùng Thẩm bảo giặt cỏ đại bại, bèn bỏ tấm mành xuống ra về. Tùng Thẩm thuật lại cho sư, Tùng Thẩm về thuật lại cho sư nghe. Sư bảo, ta từ lâu nghi lão ấy. Thì câu chuyện này nghe quý vị thấy cái gì hay, cái gì lạ. Cái ông sư này nghe người ta nói rằng ngài Nam Tuyền mở mang giáo hóa, tại sao mà ngài không đến để mà dự học? Thì ông nói chẳng những Nam Tuyền, mà dầu cho ngàn Đức Phật ra đời tôi cũng không có đến. Đó. Như vậy thì không cần thầy mà cũng không cần Phật luôn. Thì nghe nói vậy có bộ khoai quá rồi. Ngài mới sai Tiểu Châu, Tùng Thẩm đi đến dò dẫm coi có phải là thứ thiệt hay không. Thì cái dò dẫm này quý vị thấy, đầu tiên là ngài Tùng Thẩm từ bên đông đảnh lễ rồi, cái từ bên đông đi qua bên tây, rồi lại từ bên tây qua bên đông. Cái ông am chủ ông cứ làm thinh, ông không nhìn, không nói gì hết. Như vậy thì như vậy là gì? Ở nhà thiền thường có cái hình ảnh đó. Tôi kể lại, như ngài Ngưỡng Sơn sau khi ngộ rồi, ngài đến chỗ thiền sư Trung Ấp để mà làm lễ tạ sau khi thọ giới. Thì đến rồi cái thì ngài Trung Ấp ngài ngồi, ngài không có nói. Thì Ngưỡng Sơn đi từ bên đông qua bên tây, từ bên tây qua bên đông. Cái thì ông ở trên ông vỗ miệng qua qua qua. Ông kia khi mà ngài Ngưỡng Sơn ngài đứng lại, ngài quỳ, ngài hỏi hòa thượng được cái định đó từ ở đâu, thì ngài nói người ta được ở Mã Tổ. Rồi hỏi chứ người được cái định đó từ đâu? Nói con được ở từ Quy Sơn. Thì như vậy nên sao mà người đi bên này qua bên kia qua bên nọ, người vỗ miệng qua qua chơi vậy mà định ở đâu? Định hay động? Đó là những cái hình ảnh khi người ta đi từ đông qua tây, từ tây qua đông, đó là để diễn đạt cái gì mà họ đã tích chứa trong lòng họ rồi. Mà nếu mình là cái người biết đạo thì phải có một cái hiện tượng gì để đáp lại. Còn nếu mình làm thinh đó thì đó là mình không biết gì hết. Mà bởi không biết gì hết cho nên ngài mới nói giặt cỏ đại bại, thua rồi. Nghe ngồi làm thinh đó là đã thua rồi, tức là không biết gì. Cho nên ngài về thuật lại cho ngài Nam Tiền. Nam Tiền nói: ta từ lâu nghi cái lão ấy, nói nghe thì hoài mà sự thật chưa có gì hết. Một hôm sư đến trang sở, trang chủ dự vị đón tiếp. Sư hỏi: lão tăng ra vào thường không cho người biết, sao trang chủ biết trước mà bài biển như vậy? Trang chủ thưa: đêm qua thổ địa mách, ngày nay hòa thượng đến. Sư bảo: vương lão sư tu hành vô lực, bị quỷ thần xem thấy. Thì giả hỏi: hòa thượng đã là thiện tri thức, vì sao bị quỷ thần xem thấy? Sư bảo: trước thổ địa để một phần cơm. Cái câu chuyện này nó rất là thiết yếu đối với cái người tu hiện nay. Quý vị thấy ngài định ngày mai đi xuống thăm cái trang sở, vì hồi xưa ở Trung Hoa cũng như ở Việt Nam cái chùa cất cái trên núi, mà trên núi thì làm ruộng rẫy đâu được, cho nên phải kiếm đất ở dưới chân núi để làm ruộng rẫy rồi để cho nuôi chúng. Bởi vậy nên ít hôm nó cũng hơi xa, đi cách cũng mấy cây số. Nên ngài định mai đi đi xuống thăm ở dưới trang sở để coi làm ăn ra sao. Thì ngài nghĩ bụng như vậy. Thì sáng ngài xuống thì thấy ông trang chủ đó, ông đã trải bàn ghế rồi đàng hoàng chực sẵn. Rồi hỏi: ta đi không cho ai hay mà tại sao ông biết ông sửa sang vậy? Thì nó hồi hôm thổ địa mách với con bữa nay hòa thượng đến, nếu mà quý vị hiện tại đây sửa sạm đi đâu mà tới chỗ đó cái người ta chuẩn bị đón tiếp mình đàng hoàng hả? Tại sao không biết? Nói hôm thổ địa mách cho tôi, quý vị mừng hay buồn? Mình thánh quá rồi, đi tới đâu là có thổ địa chư thần báo tin trước hết trơn, vậy là quá rồi, quá hay rồi. Vậy mà ngược lại, ngài Nam Tiền ngài lại nói: vương lão sư tu hành vô lực, bị quỷ thần xem thấy. Bởi vì khởi nghĩ đi thăm khai thổ địa nhìn thấy. Đó là tôi nói để kể lại. Như ngài Động Sơn, ngài ở trong chúng, ở trong thiền viện một thời gian dài, rồi cái hôm đó ngài mới xuống ở dưới nhà trù, thấy mấy cái người làm nhà trù làm đổ tháo những cái bún gạo đồ lung tung, không có sạch sẽ, không vén khéo. Thì ngài mới khởi niệm, ngài nói: của đàn na thí chủ mà các ông quan phí như vậy. Mới vừa khởi niệm rầy mấy cái người nhà trù, cái thì con gì thổ địa quỳ bên. Ngài hỏi: ủa ông làm gì đây? Nói: cả tháng rồi con tìm hòa thượng để ra mắt mà không thấy, bữa nay con thấy được hòa thượng. Thì thấy là thấy cái gì? Thấy là thấy cái niệm khởi của mình, khởi cái niệm rầy mấy người đệ tử không có vén khéo phung phí của đàn na thí chủ thì thổ địa thấy, còn mấy ngày kia không có khởi niệm thì không ai thấy hết, kiếm không ra. Thì bao nhiêu đó thì quý vị thấy, thì chúng ta đi đường thì ma quỷ nó thấy tâm mình không? Chắc đi đâu nó cũng thấy, thấy cả một cái ông này vừa đi vừa chạy ngược chạy xuôi. Như vậy thì ngài Nam Tiền vừa giấy cái niệm đi xuống thăm trang sở thì thổ địa thấy. Đó mới biết rằng chúng ta mà bây giờ hay cái chuyện mà đồng bóng đó lên rồi biểu coi cái mình muốn cầu cái gì rồi quỷ thần nói trúng phốc, đó là tại vì mình giấy niệm. Chứ còn nếu mà mình cả ngày tâm lặng lẽ thanh tịnh thì quỷ thần hết thấy. Như vậy thì quý vị sợ quỷ thần hay là sợ mình giấy niệm? Người ta sợ quỷ thần mà không sợ mình giấy niệm, phải không? Niệm tham, niệm sân nó giấy hoài thì quỷ thần thấy nó mới phá hết mình. Còn nếu mà những cái niệm đó không có thì quỷ thần hết phá. Hiểu vậy thì cái gốc là mình phải khéo tu. Mà chúng ta thì có cái nghĩ lầm, mình đi đâu mà quỷ thần báo tin trước là mình quay lắm, mình là cũng những cái bậc nào mà cao cả lắm rồi đó, phải không? Nhưng mà không ngờ, nghĩa là nó thấy tâm mình thường á, thì đó là cái tu yếu của mình chứ không phải là hay. Như vậy thì ông thị giả, ông nghe nói rằng ngài bị quỷ thần thấy, xem thấy, ông nói hòa thượng đó là thiện tri thức, vì sao bị quỷ thần xem thấy? Thì ngài bảo trước thổ địa để một phần cơm, thôi cúng cơm thổ địa đi. Nói như vậy để nói rằng cái tâm giấy động của mình làm cho thổ địa thấy, đó là cái dở của mình. Thôi giờ cúng ổng cho ổng tha cho, đừng còn dở nữa, phải không? Đó. Tùng thẩm hỏi: đạo chẳng ngoài vật, ngoài vật chẳng đạo, thế nào là đạo ngoài vật? Sư liền đánh. Tùng thẩm nắm gậy lại nói: từ đây về sau chớ có đánh lầm người. Sư bảo: rồng rắn dễ phân biệt, nạp tử tức là tăng sĩ khó lường. Bởi vì ngài Tùng thẩm là nó đạo chẳng ngoài vật, ngoài vật chẳng đạo. Thế nào là đạo ngoài vật? Thì thiệt ra cái đạo là chỉ cho cái tâm thể của mình. Nếu ngoài vật thì không tâm, ngoài tâm thì không vật, hai cái nó không có tách rời, không có riêng biệt. Đã nói như vậy mà còn hỏi thế nào là đạo ngoài vật, thì cái câu hỏi đó là câu hỏi đùa chơi thôi. Cho nên ngài Tùng thẩm vừa hỏi tới đó cái thì bị đánh ăn gậy. Thì khi mà ăn gậy rồi, nếu mà mình bị đánh vậy thì hoặc là hoảng sợ hoặc là đảnh lễ. Nhưng ngài Tùng thẩm lại ngang ngược hơn, ngài liền chụp cái gậy nói: từ đây về sau chớ có đánh lầm người. Như vậy thì ngài đánh là đánh lầm rồi, cái đó là cái tôi đã thấy. Cho nên ngài mới nói rồng rắn dễ phân biệt, còn nạp tử này khó mà lường được. Một hôm sư đóng cửa phương trượng, lấy tro rắc ngoài cửa bảo: nếu có người nói được liền mở cửa. Có nhiều vị tăng nói mà không hợp ý sư. Tùng thẩm nói: trời xanh, sư liền mở cửa. Thành những cái câu này nghe nó lạ lùng. Ngài đóng cửa rồi rắc tro chung quanh, bây giờ bảo rằng nói được thì mở, mà biết nói sao giờ. Vì vậy mà Tùng thẩm nói: trời xanh, cái ông mở. Như vậy mình nói trời xanh nữa là sao? Là bởi vì tất cả cái nghĩ suy phân biệt cách này thế kia đều là niệm khởi. Nhưng nhìn trời thấy trời trong là trời xanh, không có gì hết, không nghĩ không suy gì hết, thì nói vậy đó là ngày mở cửa. Sư dạy chúng, Mã Tổ giang tay nói: tức tâm tức Phật. Vương lão sư chẳng nói thế ấy, mà nói chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật, nói thế có lỗi chăng? Tùng thẩm lễ bái đi ra. Khi ấy có vị tăng theo hỏi Tùng thẩm: thượng tọa lễ bái đi ra ý thế nào? Tùng thẩm bảo: thầy nên hỏi hòa thượng. Vị tăng ấy đến hỏi sư: hành động vừa rồi của thượng tọa thẩm ý thế nào? Sư bảo: ông ấy đã nhận được ý chỉ của lão tăng. Như vậy thì Ngài nói Mã Tổ thì nói tức tâm tức Phật, tâm mình tức là Phật. Còn Ngài nói chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật à, thì như vậy là các cư nói thế nào? Bởi vì quý vị nhớ, nói tâm tức là Phật, đó là để cho chúng ta có cái chỗ tựa, nghĩ rằng mình tu là để thành Phật, được giác ngộ. Và muốn thành Phật được giác ngộ thì ở từ cái nào mà thành, từ cái nào mà giác? Đó là tâm mình, phải không? Tâm mình giác ngộ, tâm mình thành Phật, chứ không có cái gì khác. Cho nên nó tức tâm là Phật, hay tức tâm tức Phật. Nhưng bây giờ đệ tử, tức là Ngài Nam Tuyền, lại nói chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Thì như vậy câu nói đó có lỗi gì không? Có ngược với ông thầy không? Bởi vì còn nói tên là tâm, còn nói tên là Phật, còn nói tên là vật, đó cũng là cái hình ảnh chứ chưa phải thiệt. Bởi vì tất cả ngôn ngữ nó không diễn đạt được cái thể chân thật. Cho nên Ngài nói không phải tất cả đó. Thì hỏi có lỗi không? Thì Ngài tùng thẩm, Ngài liền lễ bái đi ra, không nói lỗi, không lỗi gì hết. Nếu mà nói không lỗi thì cũng bệnh, có lỗi cũng bệnh. Cho nên Ngài lễ bái đi ra. Thì lễ bái đi ra tức là có nhập được cái ý nghĩa của Ngài Nam Tuyền chưa à. Cho nên con Tăng thấy Ngài tùng thẩm lễ bái đi ra, liền hỏi thượng tọa lễ bái đi ra ý thế nào. Thì không có ý thế nào được. Cho nên tùng thẩm bảo thầy nên hỏi hòa thượng. Rồi thì Tăng hỏi Ngài, thì Ngài nói ông ấy đã nhận được ý chỉ lão Tăng. Như vậy là thầy trò cảm thông. Nhà Đông nhà Tây tranh nhau hai con mèo. Sư Trông thấy liền bảo chúng, nói được là cứu con mèo, nói không được thì chém nó. Chúng Tăng đều ngơ ngác không nói được. Sư liền chém con mèo. Tùng Thấm ở ngoài đi vào, sư dùng câu nói trước hỏi. Tùng Thấm liền cởi giày để trên đầu đi ra. Sư bảo giá khi nãy có người ở đây đã cứu được con mèo đó. Câu chuyện này đa số Phật tử đều nghi ngờ. Nghĩa là ở nhà Đông nhà Tây thường thường hồi xưa các chùa, cái chùa ở giữa, ở phía Đông có một cái nhà Tăng, ở phía Tây có cái nhà Tăng, giống như ở mình đây, chùa ở giữa hai bên hai cái nhà cặp theo, thì nhà bên Đông nhà bên Tây, mỗi bên có mấy mươi vị ở. Bây giờ mèo tới đó, có con mèo tốt nó tới cái nó ở đó, thì ai cũng dành con mèo này thuộc bên mình. Rồi ba bốn thầy năm sáu thầy xúm lại dành con mèo để thấy thương con mèo để dành. Thì Ngài nhân cơ hội chư Tăng tụ họp lại dành con mèo, Ngài liền đưa cái dao lên đó, nói được thì tha, nói không được thì chém con mèo. Tức là gặp cái hoàn cảnh bức xúc bất thường đó mà ai có thố lộ được một cái gì hay á thì đó là thứ thiệt. Còn nếu mà mình hỏi, mình nói nhiều khi suy nghĩ thì thố lộ chưa chắc là thiệt. Cho nên Ngài lợi dụng cái cơ hội đó để thử coi Tăng chúng có thố lộ được cái gì hay hay không. Mà vì Tăng chúng chưa có thấy cái hay, chưa có nắm được cái hay, cho nên không thố lộ được. Thì Ngài đã ra lệnh, đã nói rằng sẽ chặt con mèo. Thì giờ họ nói không được thì không lẽ không làm. Không làm thì mai mốt nói nữa ai có sợ, ai có chịu trả lời. Cho nên Ngài hạ dao mà chặt con mèo. Thì Phật tử mình bây giờ nói người tu phải cấm sát sanh, mà sao hòa thượng mà chặt con mèo sắp phạm tội sát sanh rồi, phải không? Như vậy thì thực ra chặt con mèo đó là giết con vật, là sát sanh. Nhưng mà cái trọng tâm sát sanh nó có hai. trọng tâm sát sanh là vì mình giận, vì mình tham muốn ăn thịt nữa mà mình sát sanh á, thì đó là cái tâm ác, tâm tham. Còn cái này không có hai cái tâm đó, chỉ vì muốn ở trong cái cảnh bức xúc để cho chư tăng trả lời một câu, thấy được cái chỗ chân thật của họ hay không. Như vậy chứ không phải là với cái tâm nào hết. Thì cái tâm đó thuộc tâm gì? Tâm muốn cho đồ đệ trình mình biết cái chỗ sở đắc, sở chứng của họ. Thì đó là tâm vì đạo, chứ đâu phải tâm vì cái nóng giận, vì cái tham lam. Cho nên bây giờ ra lệnh như vậy, mà nếu mà không có hạ thủ á, thì mai mốt gặp cái gì mình ra lệnh cho họ bức xúc như vậy, bắt họ trả lời, họ đâu thèm trả lời nữa. Cho nên ngài buộc lòng phải hạ dao mà giết con mèo. Nhưng đó là một chuyện bất đắc dĩ, chứ không phải là một cái chuyện cố tình. Bởi vậy cho nên tới chiều ngày tuần thẩm, ngày về đi ở ngoài đi vào, đại sư dùng câu hỏi đó biểu nói được thì cứu con mèo, nói không được thì chém con mèo. Thì tuần thẩm liền cởi đôi dài để đầu đi ra. Ngài nói phải sớm mai có ông là cứu được con mèo rồi đó. Như vậy thì ngài tuần thẩm nói câu gì đó. Đó là để quý Phật tử thấy rõ đôi giày là cái đồ đi dưới chân, còn cái đầu mình thì sao, quý lắm. Cho nên ông bà mình bây giờ mỗi khi mà đi thuyền qua cái cầu cái thì sao, lấy cái tay che trên đầu, phải không, sợ nó bị những cái ô uế ở trên. Nên bây giờ đôi giày đi dưới chân mà hỏi bảo nói được thì cứu con mèo, thì ngài lột đôi giày ngài để đầu ngài đi. Thì như vậy trên đây là quý, dưới đây là tiện, thấy không, trên là quý dưới là tiện. Nhưng bây giờ lấy cái tiện để trên cái quý để thấy quý tiện không có hai. Nếu thấy không hai thì thấy đạo. Cho nên ông thầy ông biết rồi, cái thôi phải có ông thì cứu được con mèo rồi, thấy không. Đó là để thấy rằng cái người thấu suốt rồi thì một câu nói người ta diễn đạt được cái chỗ thấy, chỗ hiểu người ta tường tận. Lục đại phu hỏi sư, trong nhà đệ tử có một phiến đá, hoặc khi ngồi hoặc khi nằm, nay tính đem làm tượng Phật được chăng? Ông hỏi cái, trong nhà có một phiến đá, có khi ngồi trên phiến đá chơi, khi nằm trên phiến đá đó, nhưng bây giờ đem phiến đá là đục làm tượng Phật được không? Thì ngài trả lời được. Đại phu hỏi chẳng được chăng? Sư đáp chẳng được. Sao mà ba phải vậy? Hỏi được thì nó được, hỏi chẳng được thì nó chẳng được. Đại phu hỏi đại bi Bồ Tát dùng nhiều mắt tai như thế để làm gì? Sư hỏi lại quốc gia dùng đại phu để làm gì? Mấy câu hỏi này là mấy câu hỏi rất là quan trọng. Tại sao quan trọng? Bởi vì một khối đá mà lâu nay mình dùng, mình để nằm, để ngồi, thì cái đó mình coi khối đá nó là nhớp, là dơ, phải không? Mà bảo đục tượng Phật là không bao giờ mình dám nghĩ. Đó là tội, đem cái đồ không sạch mà làm tượng Phật thì tội. Cho nên hỏi được không thì ngài trả lời được. Rồi hỏi chẳng được không thì trả lời chẳng được. Tại sao mà trả lời ba phải? Là bởi vì nếu ông thấy không có hai, không có nhơ, không có sạch thì được. Còn nếu ông còn thấy có nhơ có sạch thì không được. Vì thấy nó, mình nghĩ là không được thì đâu dám làm. Cho nên mà thấy không được là mình nghĩ tới dơ sạch, mình nói không được. Còn nếu mình không có nghĩ dơ sạch thì nó là được. Đó thì như vậy để quý vị thấy cái trọng tâm của nhà thiền là đưa người ta tới cái chỗ không hai đó. Nghe còn hai thì nó không được, còn nếu hết cái không hai thì được. Rồi đến cái câu chuyện Đại Phu mới hỏi: Đại Bi Bồ Tát dùng nhiều mắt nhiều tai như thế để làm gì? Bởi vì thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi đó, tức là ngàn tai ngàn mắt, thì mình có hai tai hai mắt mình cũng thấy cũng làm được. Bồ Tát với ngàn tai ngàn mắt để làm gì nhiều quá vậy? Thì Ngài trả lời: quốc gia dùng Đại Phu để làm gì? Bởi vì giống như trong một nước thì một ông quan, một người dân, ai cũng có trách nhiệm đấy. Thì có trách nhiệm tức là có làm gì rồi. Nhưng cái câu trả lời này nghe nó chưa có dễ hiểu bằng câu trả lời của một thiền sư khác, tức là Ngài Dân Nham hỏi Ngài Đạo Ngô, hỏi rằng Đại Bi Bồ Tát có ngàn tai ngàn mắt thì tai mắt nào là chánh? Thì Ngài Đạo Ngô trả lời: như đêm ông ngủ rồi ông làm rớt cái gối không có đèn, ông đưa cái tai xuống, ông mò, ông đem cái gối lên. Như vậy thì ông nói: tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Quý vị hiểu chưa? Người xưa nhạy quá phải không? Mình bây giờ chậm quá. Bởi vì Rồi Ngài Đạo Ngô hỏi ông thấy thế nào? Thì Ngài Dân Nham trả lời: tất cả đều là tai mắt. Tất cả đều là tai mắt. Tại sao? Con mắt là để thấy, thì cái gì mình thấy thì mình mới lấy được. Nhưng bây giờ ngủ ban đêm, cái gối rớt xuống, mình đâu có thấy, mắt đâu có thấy. Mở tai rờ xuống cái biết cái gối, cái nắm đem lên, thì giờ cái tai có thấy không? Không thấy sao nó biết? Như vậy con mắt thấy là biết, cái tai nó cũng biết vậy. Thì như vậy chỗ nào không phải là tai mắt? Như vậy quý vị mới hiểu được cái nghĩa thiên thủ thiên nhãn, khắp người đều là tai mắt. Chứ không thì mình nói sao nhiều tai nhiều mắt quá vậy. Như vậy thì sở dĩ mà tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà để thiên thủ thiên nhãn đó là để chỉ cho toàn thể là tai mắt, đâu cũng tai mắt, mà đâu cũng là tai mắt, tức là đâu cũng là biết hết, chỗ nào cũng là biết, mà chỗ nào cũng là biết thì chỗ nào cũng là tâm, tâm trùm khắp. Đó là cái đặc biệt của nhà thiền. Sư Thượng Đường giải chúng: Vương lão sư từ nhỏ nuôi một con trâu đực, tính thả ăn ở khe đông, sợ e không khỏi phạm nước cỏ của quốc vương. Tính thả ăn ở khe tây, cũng sợ e không khỏi phạm nước cỏ của quốc vương. Chi bằng tùy thời nhận chút ít, trọn chẳng thấy được. Thì Ngài nói Ngài nuôi con trâu mà cho nó qua phía khe đông, nó ăn là sợ phạm cỏ nước của quốc vương. Qua khe tây cho ăn cũng phạm cỏ nước của quốc vương. Bây giờ tùy thời cho ăn chút chút cho nó sống thôi. Thì đó, Ngài chăn trâu như vậy, Ngài nuôi trâu như vậy. Còn quý vị nuôi trâu làm sao? Chẳng những khe đông khe tây mà khe nam khe bắc chạy hết, thấy không? Thả nó chạy tùm lum, thấy không? Bởi trâu nó chạy tùm lum cho nên rồi con trâu nó không có hiền hòa, nó ngang ngạnh, ngồi lại muốn cho nó việc dỗ nó biểu nằm xuống nghỉ đi mà nó không chịu nghỉ, nó cứ chạy hoài. Còn ngày thì nghe không cho đông không cho tay mà chỉ cho ăn chút chút thì ta tạm sống thôi, chứ còn không cho nó đi bên đông bên tây. Đó là để hiểu tại sao nhà thiền giả chăn câu đó, nó là vậy đó. Như vậy chuyện này dễ hiểu quá, phải không? Không có khó. Sư Thượng Đường bảo: Phật Nhiên đang nói, nếu tâm tướng khởi nghĩ sanh ra các pháp là hư giả chẳng thật. Vì cớ sao? Vì tâm còn không có, lấy gì sanh ra các pháp? Ví như bóng phân biệt hư không, như người lấy tiếng để trong rương, cũng như thổi lưới muốn được đầy hơi. Cho nên lão Túc bảo: chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Nói thế là dạy các huynh đệ chỗ đi vững chắc. Đoạn này tôi giải thích cho quý vị thấy, ngài dẫn trong kinh nói Đức Phật Nhiên Đăng nói rằng: nếu tâm tướng khởi nghĩ sanh ra các pháp là hư giả chẳng thật. Ví dụ như mình trong khi ngồi chơi bất thành khởi nghĩ, nghĩ tới người thân của mình thì cái bóng người thân liền hiện, phải không? Nghĩ tới người thù của mình thì bóng người thù liền hiện. Thì như vậy người thân, người thù đó là dụ cho các pháp. Bây giờ vậy thì các pháp mà mình nói là thân là thù đó, nó thiệt không? Bởi vì cái tâm nghĩ đã là không thiệt thì cái thân thù có thiệt ở đâu? Có khi nào quý vị không nghĩ gì hết thì có thân thù không? Sở dĩ chúng ta có thân có thù là tại vì chúng ta nghĩ người này giúp đỡ mình, cho đó là người thân, người kia phá hại mình, cho đó là thù, phải không? Như vậy thì có nghĩ cho nên mới có phân biệt thân thù. Mà phân biệt thân thù thì cái phân biệt đó đã là không thiệt, huống nữa là cái thân thù, phải không? Thân thù không thiệt. Thì như vậy nếu mình biết cái nghĩ không thiệt thì chuyện kẻ thân, người quán, vân vân đều không thiệt hết. Vậy mà mình bây giờ thấy thiệt không? Bởi thấy thiệt cho nên phiền não hoài, phải không? Người thân thì đi đâu xa cái nhớ buồn trong cũng khổ, người thù mà gặp hoài cũng chán, rốt cuộc là mình khổ hoài. Còn nếu mà không khởi cái phân biệt, biết cái người thân là không thiệt, kẻ thù là không thiệt, vì cái niệm khởi phân biệt thân thù không thiệt thì còn cái gì nữa? Cho nên ngài nói: vì tâm còn không có, lấy gì sanh ra các pháp? Rồi ngài ví dụ như bóng phân biệt hư không. Cái bóng phân biệt hư không được không? Hư không không có, cái bóng cũng không thiệt. Thì cái không thiệt với cái không có thì có gì đâu có giá trị. Như lấy tiếng để trong rương, cái tiếng để trong rương được không? Nó cũng không được. Có ai mà nói nghe người ta chửi là nó tôi ôm cái câu chửi này để tôi nhốt ở trong tủ tôi được không? Vậy mà mình cũng vẫn chứa chứ. Cũng như thổi lưới muốn được đầy hơi đó, bây giờ đem cái lưới cái chài để ra cái mình thổi xong cho nó đầy được không đó. Thì toàn là những ví dụ để thấy rằng cái đó là cái vô lý, không bao giờ thiệt, không bao giờ được. Vậy mà mình chấp thiệt, mình cứ thấy nó là được đó, đó là cái khổ từ mình. Cho nên lão Túc bảo: chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Bởi vì nói là tâm, nói là Phật, nói là vật là có phân biệt, phải không? Nếu không phân biệt thì nói đây là tâm, đây là Phật mình sao được. Còn nếu tâm mình phân biệt thì thản nhiên tự tại, không nói cái gì hết. Còn nói cái gì thì nó đã là có phân biệt rồi. Cho nên nói là tâm, nói là Phật, nói là vật đều nằm trong cái phân biệt. Nói thế là dạy các huynh đệ chỗ đi vững chắc. Nếu ai mà thấy được lẽ đó thì mình đi lại tự do, không còn sợ sẽ gì hết. Còn mình bây giờ phân biệt quá, đi sợ hoài, chỗ này có ma, chỗ kia người ta hung dữ, gì gì đủ thứ, phải không? Nói Bồ Tát Thập Địa trụ chánh định thủ lăng nghiêm, được pháp tạng bí mật của chư Phật, tự nhiên được tất cả thiền định, giải thoát thành thông diệu dụng, đến tất cả thế giới khắp hiện sắc thân hoặc thị hiện thành Phật chuyển bánh xe đại pháp vào niết bàn khiến vô lượng, vào một lỗ chân lông nói một câu trải vô lượng kiếp cũng không hết nghĩa, giáo hóa vô lượng ngàn ức chúng sanh được vô sanh pháp nhẫn, còn gọi là sở tri ngu vi tế. Sở tri ngu cùng đạo trái nhau, rất khó trân trọng đó. Nói rằng như Bồ Tát sử dụng cái diệu dụng của mình mà làm tất cả Phật sự, như vậy còn gọi là vi tế sở tri ngu, còn cái ngu nhỏ nhỏ vậy đó. Tại sao vậy? Như giờ tôi giảng kinh thuyết pháp cho quý Phật tử nghe, tôi có sở tri ngu không? Tự nhiên là ngu rồi, bởi vì còn phân biệt nói thế này là đúng, nói thế kia là chưa đúng, vân vân, thì còn cái sở tri ngu vi tế. Nhưng mà đến cái chỗ cứu kính thì không còn nói câu nào hết trơn, không còn nói ai mà hiểu. Cho nên phải chấp nhận sở tri ngu để mà làm Phật sự. Chừng nào mà tất cả đều tới cái chỗ cứu kính rồi thì thôi. Bởi vì còn niệm khởi là còn có sở tri ngu, dầu khởi cái tốt khởi cái xấu gì cũng ngu hết đó. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy nó rất là khó, rất là quan trọng. Sư Thượng Đường dạy chúng: các ngươi lão tăng lúc 18 tuổi đã biết kế sống, có ai biết kế sống ra trình sẽ cùng ngươi thương lượng, người ấy mới đáng ở núi. Sư lặng thinh giây lâu, nhìn đại chúng chắp tay nói: vô sự trân trọng, mỗi người tự tu hành. Ngài ở giữa chúng, ngài nói ta hồi 18 tuổi đã biết kế sống. Kế sống này không phải là kế sinh nhai nghe. Kế sống là biết được nơi mình có cái thật, có cái chân thật rồi. Bây giờ ai biết kế sống mà trình ra coi, ai nấy lặng thinh không có trình được. Thì ngài nói thôi lặng thinh thì vô sự thôi, trân trọng, mỗi người tự tu hành. Nên đại chúng vẫn ngồi yên. Sư bảo: huynh đệ, người thời nay gánh Phật để trên vai mà đi, nghe lão tăng nói tâm chẳng phải Phật, trí chẳng phải đạo, bèn hội họp suy nghĩ, lão tăng không có chỗ để cho các ngươi suy nghĩ. Nếu các ngươi trói hư không, lấy gậy đập được, lão tăng sẽ cho suy nghĩ. Ngài nói ai mà lấy dây trói được hư không, cầm gậy đập được hư không thì cho các ông suy nghĩ, còn nếu làm không được cái đó thì đừng suy nghĩ. Mà mình làm không được cái đó mà cứ suy nghĩ hoài, thấy không? Đó là cái bệnh lăng xăng của mình. Bởi vậy cho nên ngài nói rằng gánh Phật để trên vai mà đi. Phật mà không có, Phật đã có sẵn mà mình không có thể nhập, mình không có nhận, mà lại gánh Phật để đi chỗ này chỗ kia hỏi đạo. Cái bằng cổng Phật mà đi hỏi Phật, thấy không? Đó, cái đó là cái chuyện mà rất là lạ lùng. Mà thường thường hồi xưa hay dùng cái câu cởi trâu mà đi tìm trâu đó. Mà tất cả chúng ta bây giờ đều vậy hết. Trâu là chỉ cho cái tâm, hay là chỉ cho cái ông Phật của mình, mà mình đương có, đương sẵn mà không chịu nhận, thì đi đầu này hỏi, đi đầu kia hỏi, thì cái đó là cái làm cho nó mất mát, làm cho mình bị che lấp. Bởi vậy cho nên các ngài quở. Có vị tăng hỏi: từ thượng tổ cho đến đại sư ở Giang Tây đều nói tức tâm là Phật, tâm bình thường là đạo. Nay hòa thượng nói tâm chẳng phải Phật, trí chẳng phải đạo, học nhân chẳng sanh nghi ngờ, chắc sanh nghi ngờ, xin hòa thượng từ bi chỉ giải. Nghĩa là thượng tổ là chỉ cho tổ Đạt Ma, tổ Bồ Đề Đạt Ma, cho tới Giang Tây tức là Mã Tổ Đạo Nhất đều nói tức tâm là Phật, tâm bình thường là đạo, mà tại sao bây giờ ngài nói tâm chẳng phải Phật, trí chẳng phải đạo, bây giờ khiến tụi con nghi ngờ quá. Ngài trả lời: Sư đáp, ngươi nếu là Phật thì đâu còn phải nghi. Lại hỏi lão tăng chỗ nào chỗ gì, có nhà bên cạnh nghi Phật như thế đến, lão tăng chẳng phải Phật cũng chẳng tình thấy tổ. Ngươi nói như thế tự tìm tổ sư đi. Thì ngài nói rất là rõ, bởi vì nói con sanh nghi, mà nếu sanh nghi thì sao? Mà nếu ông đã nhận ra là Phật rồi còn nghi gì, phải không? Mà nghi tức là phải Phật chưa? Nói tâm tức là Phật. Nếu ông không nghi thì ông đã nhận ra Phật nơi tâm rồi, mà bây giờ ông còn khởi nghi tức là ông chưa nhận Phật ra. Như vậy thì nói lại hỏi lão tăng chỗ gì, có nhà bên cạnh nghi Phật như thế đến, lão tăng chẳng phải Phật cũng chẳng thấy tổ sư, chẳng từng thấy tổ sư. Ngươi nói như thế tự tìm tổ sư đi, tức là nói Phật nói tổ đó là cái phương tiện chứ không phải là cái cứu kính. Còn cái chỗ cứu kính thì bình đẳng, không có hai. Tăng thưa, hòa thượng nói như thế dạy học nhân làm sao phù trì được. Sư bảo, người mau lấy tay bắt hư không đi. Nếu ngài nói vậy thì làm sao mà con phù trì để con tu? Thì ngài nói lấy tay bắt hư không đi. Tăng thưa, hư không không tướng không động làm sao mà bắt? Sư bảo, người nói hư không người nói không tướng không động tức là động vậy, hư không đâu biết nói. Ta không tướng không động. Nói không tướng là động là ai nói? Là mình nói chứ không phải hư không nói. Hư không là hư không, nó không, nó không tướng không động. Đây đều là tình kiến của ngươi. Như vậy mình đặt cái này đặt cái kia đó là cái tình kiến của mình, chứ sự vật nó như vậy là như vậy, nó không có nói nó gì hết. Tăng thưa, hư không không tướng không động còn là tình kiến, trước hòa thượng dạy con bắt hư không là còn vật gì? Ông tăng nói và cũng rất là gắt. Sư bảo, người đã biết không nên nói bắt mà lại nghĩ làm sao phù trì thì sao? Ông nói ta biểu ông bắt, bây giờ ông nói rằng làm sao phù trì thì ta biểu bắt hư không. Nếu có phù trì tức là tâm không có tướng mạo, mà biểu phù trì thì nó là có tướng mạo mất rồi. Phù trì tức là giúp đỡ, là bảo vệ, phải không? Mà giúp đỡ bảo vệ thì cái đó có tướng mới giúp được, mới bảo vệ được. Thì như vậy ông nói rằng làm sao phù trì cho nên ta bị bắt hư không. Thì cái đó là cái chuyện nó hợp lý với cái gì đâu. Tăng thưa, tức tâm là Phật đã chẳng được thì thị tâm tức Phật được chăng? Tức tâm là Phật không được rồi, như vậy thị tâm thị Phật được chăng? Thì ngài đáp: Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, do tình chấp mà có, đều bởi tưởng mà thành. Phật là người trí, tâm là chủ nhóm phân biệt. Khi đối vật phát ra diệu dụng, đại đức chớ nhận tâm nhận Phật, dù nhận được cảnh ấy vẫn còn bị người gọi là sở tri ngu. Cho nên đại sư giang tay bảo: chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Vả lại, đã dạy người sao các ngươi chỗ đi như thế, người học thời nay mặc y phục nhà bên cạnh nghi như thế, muốn được rảnh việc có được chăng? Nè, thì đây ngài chỉ cho tường tận thị tâm thị Phật, tức là thị là ấy, là tâm là Phật, tâm đó tức là Phật, hay là thị tâm tác Phật, tâm là tâm làm Phật, thì nói như vậy đều còn có cái tình chấp. Mà có tình chấp thì tức là còn tưởng, bởi vậy cho nên ngài mới trả lời: Phật là người trí, Phật là giác, tâm là chủ nhóm phân biệt. Bởi vì khởi phân biệt thì đó là cái phân biệt của vọng tâm. Khi đối vật phát ra diệu dụng, tức là diệu dụng phân biệt, cho nên Ngài nói đại đức chớ nhận tâm, nhận Phật, dù nhận được cảnh ấy vẫn còn bị người gọi là sở tri ngu, nói đây là tâm, kia là Phật, đó là còn sở tri ngu. Bởi vậy cho nên Ngài Đại Sư Giang Tay nói rằng chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật, tất cả chẳng phải. Đó là Ngài vả lại đã dạy người sao các ngươi chỗ đi như thế, người học thời nay mặc y phục nhà bên cạnh nghi như thế, người ta đã dạy chỗ thật rồi mà còn trùm thêm những cái danh từ, những cái hình tướng, đó là mặc đồ, mặc y phục của người bên cạnh mà nghi như vậy. Mà đã nghi như vậy thì có được rảnh việc bao giờ, phải không? Còn nghi thì chưa có rảnh. Thì ông Tăng này ông cũng nhiều câu hỏi lắm. Nó đã chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật, nay Hòa Thượng lại nói tâm chẳng phải Phật, trí chẳng phải đạo, chưa biết thế nào. Ngài bảo ngươi chẳng nhận là tâm là Phật, trí là đạo, lão Tăng chợt được tâm lại để chỗ nào? Nếu mà không nhận tâm là Phật, trí là đạo, nhưng mà giờ mình nhận được tâm mình thì lúc đó để chỗ nào? Tức là không có cái từ ngữ, không có một cái danh để mà kêu, đã hoàn toàn chẳng được thì đâu khác hư không. Thì ông Tăng nói nếu mà hoàn toàn không được thì giống như không rồi. Sư bảo đã chẳng phải vật, làm sao so với hư không? Lại nói cái gì là chẳng khác, là khác chẳng khác. Đã nói rằng không phải vật mà giờ ông so sánh, nói rằng nếu vậy thì nó đồng như không, thì đó là ông đã đặt nó thành như vật. Thì ông Tăng hỏi chẳng lẽ không cái chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Như vậy thì không có cái chẳng phải tâm, không có cái chẳng phải Phật, không có cái chẳng phải vật sao? Thì Ngài bảo người nếu nhận cái ấy lại thành tâm Phật rồi. Nếu mà ông nhận thì như vậy ông thành có tâm có Phật rồi. Ông Tăng thưa thỉnh Hòa Thượng nói. Ngài bảo lão Tăng tự chẳng biết. Chẳng biết là sao nói? Ông Tăng nói tại sao chẳng biết? Thì Ngài trả lời bảo Tăng nói làm sao, người ta nói sao được. Thì ông Tăng nói đành chẳng cho học nhân hội đạo sao. Thì ông Tăng, thì Ngài nói hội đạo gì lại làm sao hội? Thì ông Tăng nói con không biết. Thì Ngài trả lời không biết lại tốt, nếu lấy lời lão Tăng cho là người nương tựa thông suốt, dù thấy Phật Di Lặc ra đời vẫn bị Ngài nhổ hết lông đầu. Không biết là tốt, hả? Thế gian tôi nói không biết là ngu, phải không? Ngài nói không biết là tốt. Bởi vì không biết ở đây không phải là mình không có cái tri giác, mà không biết ở đây là không biết phân biệt. Mà không biết phân biệt đó là tốt, phải không? Như vậy đó là cái chỗ hợp đạo lý, là cái chỗ chân thật. Thì cái tiểu sử Ngài dài, cái câu chuyện Ngài dài thôi để dành bữa sau nữa. Thì ngang đây ngừng lại để trả lời một số câu hỏi cho quý Phật tử.